Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em yêu quý, trong chương trình hôm nay mời các em tiếp tục theo dõi cuốn truyện vừa Cà nóng Chu du Trường Sa của tác giả Bùi Tiểu Quyên. Lần đầu tiên Cà nóng, So và Meka được tới nhà giàn DK1. Cà nóng đã rất vui xen lẫn niềm tự hào về sự giàu có của vùng biển, vùng trời của Tổ quốc. Nó đã ghi lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ giữa cô chủ và nhiều thành viên khác trong đoàn khi tới thăm nhà giàn. Đặc biệt, lần đầu tiên nó được thấy con cá mú nặng cỡ gần chục cân vừa được các chiến sĩ câu từ dưới biển lên. Theo lời kể của các chiến sĩ, thì tại bãi ngầm Ba Kè, Phúc Nguyên hay Tư Chính đều có nhiều cá hồng, cá mú, cá trố, cá ngừ. Đại dương mênh mông chứa đựng biết bao sản vật để ngư dân khai thác. Còn về chuyện của thằng So nữa chứ? Nó đang muốn Cà nóng tư vấn giúp nên tặng quà gì cho cô bạn Meka. Thằng So đâu biết rằng nó cũng đang phải suy nghĩ nát óc để tìm được món quà nhỏ ý nghĩa để tặng cô bạn thân Meka trước khi trở về đất liền. Liệu thằng So có đoán được tâm trạng của Cà nóng không? Bây giờ, qua giọng đọc của anh Minh Quang, mời các em theo dõi tiếp cuốn truyện Cà nóng Chu du Trường Sa của tác giả Bùi Tiểu Quyên, cuốn truyện do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành.
Nhà giàn DK1/21 được đưa vào sử dụng ngày 19 tháng 8 năm 1998. Cũng trong năm ấy, vào tháng 12, một tai họa xảy đến với nhà giàn DK1/6 thuộc bãi ngầm Phúc Nguyên. Năm ấy, cơn bão số 8 ập đến trong đêm, các cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn vẫn kiên cường bám trụ, chống chọi với bão biển. Nhưng rồi sóng đã đánh sập cả nhà giàn, hất tung mọi người xuống biển, tàu hải quân lập tức ứng cứu nhưng không kịp nữa. Phải đến 3 ngày sau, con tàu mới tìm cứu được 6 người, còn lại 3 đồng chí đã anh dũng hy sinh. Bác Tê Lê ngậm ngùi, 3 người cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh là trạm trưởng Vũ Quang Trương, 2 chiến sĩ Nguyễn Văn An và Lê Đức Hồng. Tôi lại cay mắt rồi, không muốn mê cả nhìn thấy, bèn giơ máy chụp cho nàng một bức ảnh ngồi nhìn ra tàu, đẹp mong manh bàng bạc. Bỗng nghe phía bên trái có tiếng ồn ào, có tiếng la lớn. Tôi lật đật chạy qua, hóa ra đó là tiếng hò reo phấn khích của mấy anh em khi tận mắt thấy cảnh một con cá mú dài thượt đang được kéo lên từ dưới biển. Con cá to vật, dễ phải nặng chục cân. Tuy nhanh chóng chụp lấy chụp để, bọn máy ảnh chen chúc nhau tha hồ bấm. Mấy đêm thấy các anh các chú câu cá cũng ít đến nào chụp, phần vì tối, phần vì ngồi đợi có khi quá nửa đêm chỉ được vài con cá nhỏ. Lần này nhìn con cá to phải mấy người mới kéo nó lên nhà giàn được, thật đã còn mắt. Lưỡi câu chuyên dụng ở nhà giàn to bằng chiếc đũa, dây câu dài hàng trăm mét. Khoảng cách từ nhà giàn xuống biển cũng đã tầm trăm mét rồi, có khi không kéo lại bị cá giật đứt lưỡi câu. Nhìn con cá biển này mới thấy những con cá to oạch mà tôi từng tròn mắt ở các khu chợ, ở phố chẳng là cái đinh gì. Lúc con cá được thả oạch xuống nhà giàn, tôi chạy vòng quanh nó, phải mất đến gần 50 bước chân, máy ảnh mới ráp vòng. Bãi ngầm Ba Kè, Phúc Nguyên hay Tư Chính đều có rất nhiều cá hồng, cá mú, cá trố, cá ngừ. Đại dương mênh mông chứa biết bao sản vật. Vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nước ta là một ngư trường rộng lớn cho các ngư dân khai thác. Đó là chưa kể dưới đáy biển, biết đâu có những con tàu đắm chứa đầy kho báu. Con người từng phát hiện nhiều kho báu rồi. Những bình rượu ủ từ hàng trăm năm nằm yên trong khoang thương thuyền bị đắm. Những đồ gốm sứ, rồi cả vàng bạc châu báu. Nghĩ ngợi miên man một hồi, tôi lại bâng khuâng nghĩ về cuộc đời hãn hữu của mình. Thế giới ngoài kia là vô tận, mà thời gian của tôi thì không cho phép khám phá hết. Tôi còn chẳng biết mình sẽ bị hỏng vào lúc nào. Chỉ biết hiện tại, cố ghi nhớ vào lòng những trải nghiệm quý giá, quan sát mọi điều có thể, chụp lại từng bức ảnh của đời sống, vui vẻ tận hưởng mọi cảm giác trong hiện tại này mà thôi. Ngoài kia, gió nhà giàn vẫn lồng lộng thổi. Món quà của thằng So. Chớ trêu làm sao, tôi giữ lại món quà thằng So vốn dành tặng mê ca. Chuyện là mấy ngày lênh đênh trên biển, cùng ăn cùng uống, cùng lăn lê làm việc, chưa ngọt xẻ bùi, cộng thêm cái lãng mạn thi vị của những đêm trăng và hoàng hôn. Thằng So có vẻ cảm nắng mê ca. Nó nói với tôi muốn tặng mê ca một món quà thật đặc biệt, kỷ niệm cho chuyến đi này, mà nghĩ mãi không ra. Nó lôi tôi ra một góc, chút bầu tâm sự. Ảnh chụp cho mê ca thì khối đứa đã chụp. Trong máy ảnh của tôi cũng có một loạt ảnh chụp mê ca. Đây nè. Nhưng phàm khi đã cảm nắng một đứa con gái, những thằng con trai thường lúng ta lung túng như gà móc tóc. Nỗi niềm không dám tỏ bày, không muốn chia sẻ với ai, lại thậm ta thậm thụt như hầm trộm. Trong khi tôi vơ tư nói chuyện với mê ca, lúc nào cũng có thể rủ nàng lên bong tàu chơi, thì thằng So chưa từng dám lên bén mảng đến phòng mê ca. Nó sợ nàng nhận ra tình ý của nó, rồi nhỡ nàng không thích, lại không thèm nhìn mặt nó. Đấy, cứ có cái gì khác người là dễ sinh nghi ngờ lắm. Hay mày ra biển tìm mấy viên đá tặng nàng? Tôi đề xuất. Nó nghĩ ngợi rồi lắc đầu quẩy quậy. Đá trắng Trường Sa thì ai mà chả thích. Nhưng đất liền còn có phong trào góp đá di Trường Sa. Lẽ nào ra đây mình lại mang đá về? Khéo không mấy ca lại phê bình, rồi giận tao nữa. Thế mày lội biển tìm vỏ ốc nhở? Tôi nói ý tiếp. Mày biết là tụi mình không lội được nước mà. Nó nhăn mặt. Thế mà lấy nước Trường Sa tặng cho nàng đi. Tôi nói bừa. Mê ca lấy rồi. Chính nào tiên nữ tao thấy nàng đã lấy đầy hai chai. Một nước ở bãi cạn màu xanh nhạt. Một ở bãi biển sâu có màu xanh đậm lấy từ sàn tàu. Ủa, mê ca lấy chi hai màu nước? Kiểu gì vô trong nó trở thành một màu mà thôi. Màu nước xanh đậm hay xanh nhạt cũng là do màu trời thôi chứ. Tôi thắc mắc. Tao đâu biết, với con gái họ vậy, mang tính biểu tượng đấy mày. Thằng So tỏ vẻ am hiểu, như thể nó được đi guốc trong bụng mê ca vậy. Đá không được, ốc không xong, nước thì dư thừa. Thế mày tặng trái bàng vuông, cây bàng vuông cũng được hả? Không được, càng không được. Tao nghe nói trái bàng vuông khi già đi, hạt lại tiếp tục làm giống cho anh chiến sĩ trồng tiếp. Mày xin, thấy được nhiều đứa cũng xin, rồi đoàn này đến đoàn khác đều xin. Không được, không được, không được. Nó lắc đầu quẩy quậy. Cái thằng lý trí đến kinh khủng. Kẻ khác chắc là tặng quà bất chấp rồi. Nó còn nghĩ đông nghĩ tây, lò xà hết lượt. Nhưng tôi ngẫm lại, thấy nó nói đúng. Lúc thấy chị Ngọc tự dưng được quả bàng vuông, tôi cũng ước mình có một quả mang về đất liền khoe. Nhưng lúc ấy, tôi cũng nghĩ như nó, không thể mang gì của Trường Sa về cả. Thằng So vắt óc ra nghĩ món quà hữu tình mà không khiến nó phải day dứt. Đầu tôi bỗng sáng ra một ý. Thế cái này được không? Mày lấy một chiếc lá bàng vuông khô, rồi đem đóng dấu mốc ở các điểm đảo, sau đó tặng lại cho mê cả. Món quà tinh thần này vừa quý mà lại còn vừa ý nghĩa. Thật ra, tôi còn không nghĩ tôi sẽ tặng gì cho mê cả lúc chia tay. Còn thằng So, quả là một đứa lãng mạn. Mắt thằng So sáng rỡ lên. Hay, tuyệt, mày không hổ danh là quân sư. Nó khen lấy khen để làm tôi thẹn. Tôi mà là quân sư gì, chỉ quân sư cho nó lần này thôi. Ở mỗi điểm đảo, văn phòng đều có đóng mộc lên sổ lịch trình của các thành viên. Kiểu như dấu thị thực, con dấu ấy là quà ý nghĩa cho tất cả mọi người khi trở về đất liền. Giữ mãi đến đời sau vẫn có kỷ niệm mà khoe với con cháu rằng ông, bà, bố mẹ từng có mặt ở Trường Sa trên những hòn đảo này đây. Người thì được phát sổ, chứ máy ảnh bọn tôi nào có sổ sách gì. Giờ thằng So lấy lá bàng vuông xin dấu mộc mà tặng mê ca, hẳn nàng sẽ vô cùng cảm động. Tôi khoan khoái với ý nghĩa của mình, cũng hợp với phong cách của thằng So. Nó yêu cây yêu cỏ, chuyên gia chụp ảnh môi trường. So với nó thì tôi chưa có thành tựu gì đáng kể. Mà một thằng máy ảnh chưa có thành tựu thì không nên đèo bòng. Ấy cho nên tôi chẳng cạnh tranh tình cảm gì với So. Tôi cảm mến mê ca, chứ không để mình cảm nắng. Với lại, So thực tài và cả độ đẹp trai thì thằng So hơn tôi một bậc. Nói ra điều này chẳng dễ dàng gì, Nhưng thôi, quân tử nó phải thế, không ghen tị người, không tự lừa dối mình. Tìm được món quà ý nghĩa, thằng So cứ hát véo von. Nhìn nó vui ra mặt, tôi cũng buồn cười. Có những lúc thấy nó mướt mồ hôi chạy tìm văn phòng đóng dấu mà thấy thương. Tình cảm con người khó nói, tình cảm máy ảnh càng khó nói hơn. Sau mỗi điểm đào, những dấu mộc đỏ lại đầy lên trên hai chiếc lá bảng vuông kép khô. Một cho Meika, một cho nó. Nó dự định đêm cuối cùng trên tàu sẽ trao tặng món quà quý này cho Meika. Nhưng ông trời phụ lòng nó, hay đường tình duyên của nó ngắn, không biết. Đêm cuối cùng trên tàu, cả bọn ngồi hát hò với nhau, cùng ôn lại kỷ niệm những ngày vừa qua. Hàn huyên đến tận nửa đêm, thằng So nhát, nó không dám mở lời hẹn riêng với nàng, cố chờ đến khi họp tan. Nhưng đêm ấy, chẳng may Meika chóng mặt, nàng xin phép bác Tê Lê rời đi sớm. Tôi huých chân thằng So, nó lóng nga lóng ngóng. Giờ mà không chạy theo nàng, sáng mai về đất liền là bọn tôi bị đóng gói vào hành lý hết cả. Rồi ai về nhà nấy, chẳng còn cơ hội mà trao với tặng. Nó chần chừ một chút, tôi nói nhanh, chạy theo mau. Lúc đó nó mới bừng tỉnh, rơi khỏi chỗ ngồi chạy theo Meika. Một lát sau nó trở lên, cười cười với tôi. Tặng Meika rồi, nàng nhận. Nó ghé vào tai tôi nói nhỏ. Chúng tôi tiếp tục hát hò, đến khi buồn ngủ mới dã đám. Về đến phòng, tôi thấy chiếc lá bảng vuông đã đóng dấu mộc nằm trên giường mình. Ủa, sao nó lại nằm đây? Đã khuya lắm rồi, tôi chẳng biết nên mang nó đi hỏi thằng So hay Meika. Tôi tin chắc chắn có đứa nào lãng mạn nghĩ ra trò này để tặng tôi. Tôi xăm soi chiếc lá, bỗng khựng lại trước dòng chữ nhỏ xíu. Tặng cả, ký tên Meika. Trời đất ơi, chuyện động trời gì vậy? Tôi chẳng muốn ngồi đó tự trả lời, bèn đi ngay sang phòng thằng So. Nó vẫn chưa ngủ. Ê So, mày chưa kể tao nghe chuyện lúc nãy mày tặng quà Meika sao rồi? Ổn chứ? Ổn, nàng vui ra mặt. Chỉ có điều nàng thấy tao có hai chiếc lá, nên hỏi xin luôn chiếc còn lại. Rồi mày cho luôn à? Tôi hỏi dồn. Chứ làm sao? Trời đất ơi! Tôi ôm đầu bứt tai. Ủa, mày bị làm sao vậy? Thì Meika nhận là tao vui rồi. Nó trố mắt nhìn tôi. Cái thằng đúng là... Tôi định nói, cái thằng này đúng là dại máy ảnh. Nhưng kịp dừng. Nó không dại máy ảnh thì còn dại ai? Thôi vậy được rồi, tao hỏi thăm vậy thôi. Mày vào ngủ đi. Tôi bỏ đi lúc nó đứng thộn mặt ra. Vậy là Meika lấy chiếc lá của thằng So tặng cho tôi. Ôi, chẳng khác nào lá rụng về cội. Không nhận thì phụ lòng Meika quá, mà nhận thì quá có lỗi với thằng So. Tôi ngồi vò đầu bứt tai mấy lượt, cuối cùng quyết định giấu biệt chiếc lá ấy trong túi ngủ, coi như tôi là kẻ vô can trong vụ tay ba này. Ngày mai tôi sẽ nói lời cảm ơn Meika. Còn với thằng So, tốt nhất là im lặng cho nó khỏi đau tim. Rồi chúng tôi sẽ nhớ nhau, hãy lãng quên nhau. Đó thuộc về số phận của chúng tôi rồi. Con đường phía trước còn dài. Đêm đó, tôi nằm mơ thấy tôi và Meika sánh bước, cùng nhau ngắm biển hoàng hôn. Phía xa xa thằng So đứng nhìn, mặt buồn thiu buồn thiu.
Chúng ta vừa nghe những trang tiếp theo của cuốn truyện Cà Nóng Chu Du Trường Sa của tác giả Bùi Tiểu Quyên. Rồi đây, Cà Nóng và các bạn sẽ nhớ về chuyến đi đầy ắp nghĩa tình, thấm đượm tình quân dân Trường Sa. Cà Nóng sẽ rất nhớ Ni, So và cả Meika nữa. Những trang truyện ngày mai diễn tả điều này, chúng mình nhớ đón nghe nhé. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.